Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 1, phẩm 2, dạy học. 1. Tỳ kheo mê ngủ. Thuở xưa Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Một hôm Ngài dạy các tỳ kheo: các thầy phải siêng năng tu tập, trừ bỏ ấm cái, tâm ý sáng suốt định tĩnh thì mới tránh được đau khổ. Khi ấy trong chúng có một tỳ kheo tối già, kém hiểu biết, hễ ăn no là vào phòng đóng cửa nằm ngủ, yêu quý thân thể, thoải mái tâm hồn, không hề để tâm đến vô thường, suốt ngày đêm cứ thẫn thờ biến nhát. Đức Phật biết 7 ngày sau tỳ kheo ấy sẽ mất, và thương tỳ kheo sẽ đọa vào đường ác, nên Ngài vào phòng gọi tỳ kheo dậy: dậy đi, sao ngủ mãi như rận mọt sò trái, vật bọc đồ bất tịnh, sao mê chấp thân hoài. Nếu thân này bị thương, tâm đớn đau khôn lường, thân là ổ quả tai, sao cứ hoài ôm giữ. Biết nghĩ thôi phóng dật, làm người học đạo mầu, từ nay không sầu lo, chánh niệm tâm tĩnh lặng, chánh kiến tịnh giác tăng, nguồn sáng cho thế gian, phước đức tăng hằng hạ, đường ác thôi dạo ra. Nghe kệ, tỳ kheo giật mình tỉnh ngủ, thấy Đức Phật đích thân chỉ dạy nên càng thêm kính sợ nín lặng, đứng dậy cúi đầu đảnh lễ Ngài. Đức Phật dạy: thầy có biết đời trước của mình không? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con bị vô minh ngăn che nên thật sự không biết được. Đức Phật dạy: thuở quá khứ, thời Đức Phật duy về, thầy từng xuất gia nhưng tham đắm lợi dưỡng, chẳng màng đến kinh luật, ăn no liền lăn ra ngủ, chẳng màng nghĩ tới cảnh vô thường. Sau khi chết, thần hồn của thầy sanh làm con rận, sống 50.000 năm, chết đi lại sanh làm con trai, con sò, sâu, mọt trong thân cây, mỗi loại sống 50.000 năm. 4 loại côn trùng này suốt đời sống trong bóng tối, lại ham sống lâu, tham đắm thân thể, thích ở chỗ tối tăm, chọn bóng tối làm nhà, không ưa nơi sáng sủa. Mỗi lần ngủ thì 100 năm mới thức dậy, bị trói trong lưới tội, chẳng mong ra khỏi. Đời này vừa hết tội liền được làm sa môn, vậy tại sao thầy cứ ngủ mãi không biết chán? Được nghe nhân duyên đời trước, tỳ kheo sợ hãi, ăn năn tự trách, quét sạch mây ngủ cái, liền chứng quả a la hán. 2. Tâm tịnh tình dứt. Thuở xưa Đức Phật ở tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá Vệ, thuyết pháp cho bốn chúng và trời người. Lúc đó trong chúng đệ tử có một thầy tỳ kheo trẻ, đầu óc chậm lục, khờ khạo quê mùa, không thông hiểu đạo lý, lại nặng về tình cảm nam nữ, luôn nghĩ đến tình dục, lầm ham muốn rất mãnh liệt, không thể kiềm chế được. Vì vậy thầy luôn bị phiền não dày dò, không thể đạt được niềm vui trong đời sống suốt thế. Một hôm thầy suy nghĩ: nếu ta cắt bỏ năm căn thì sau này tâm hồn sẽ thanh tịnh, có thể đạt được đạo quả. Nghĩ vậy, thầy liền đến nhà cư sĩ mượn chiếc búa mang về, rồi vào phòng đóng cửa lại, cởi hết y phục, ngồi lên tấm ván muốn cắt bỏ năm căn. Thầy ngồi thẳng suy nghĩ: do cái này mà ta phải khổ đau, trôi lăn trong sinh tử biết bao số kiếp, lên xuống ba nẻo sáu đường đều do sắc dục, không cắt bỏ nó đi thì không có cơ hội đắc đạo. Đức Phật biết tỳ kheo do tâm ý ngu si nên mới nghĩ và làm như vậy. Vì đạo phải do điều phục tâm mà đạt, tâm là cội nguồn của tất cả. Tỳ kheo không biết làm như thế sẽ chết, tự hại đời mình, gây ra tội lỗi, chịu nhiều đau khổ. Thương tỳ kheo trẻ nông cạn, Đức Thế Tôn liền đến gõ cửa phòng, hỏi tỳ kheo: thầy định làm gì đó? Tỳ kheo hốt hoảng bỏ búa, mặc y phục vào, đảnh lễ Đức Phật và thưa: bạch Đức Thế Tôn, con học đạo đã lâu mà chưa tỏ ngộ giáo pháp, mỗi lần ngồi thiền sắp đắc đạo đều bị dục tình dây phủ, ham muốn trỗi dậy, tâm tánh mê mờ, trời đất đảo lộn, luôn tự trách dày dò, nghĩ là mọi chuyện đều do năm căn phát khởi, vì vậy con mượn búa về muốn cắt bỏ nó đi. Đức Phật bảo: sao thầy mê muội không hiểu đạo lý? Người muốn cầu đạo trước phải đoạn ngu si, rồi sau mới điều phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác. Muốn đoạn căn thì trước phải điều phục tâm. Tâm định ý sáng thì sẽ đắc đạo. Đức Thế Tôn nói kệ: học đạo trước trừ si, làm chủ tâm thiện ác, dẹp những hạt giống xấu, xứng danh bậc đạo nhân. Đức Phật dạy tiếp: trong 12 nhân duyên, si mê là nền tảng, là cội nguồn của tội lỗi, trí huệ là gốc các hạnh lành. Do đó, muốn tu hành đắc đạo, trước phải đoạn si mê, rồi tâm ý sẽ định. Nghe Đức Phật nói xong, tỳ kheo hổ thẹn tự trách: ta đúng là ngu si mê muội, đã từ lâu không hiểu đạo lý mới ra nông nỗi này. Nhưng lời Đức Thế Tôn dạy hôm nay thật là di diệu. Khi đó tỳ kheo tư duy thiền quán, theo dõi hơi thở, điều phục tâm, chế ngự tình dục, chấm dứt ham muốn, tâm ý đạt định, liền đắc quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. 3. Hành độc kỳ. Thời xưa Đức Phật thuyết pháp cam lộ cho chư thiên quốc dương quan đại thần tại núi Linh Thứ, nước La Duyệt Kỳ. Khi ấy trong chúng có nhiều tỳ kheo tính khí ngang bướng cố chấp, không chịu nghe lời ai cả. Biết được chuyện này, Đức Phật liền bảo vị ấy đến hang quỷ thần phía sau núi, ngồi dưới tán cây theo dõi hơi thở để nhập định. Theo dõi hơi thở biết dài ngắn để an định tâm, chấm dứt mong cầu, diệt sạch khổ đau thì có thể đắc niết bàn. Vâng lời Đức Phật, tỳ kheo đến núi chuẩn bị ngồi thiền định tâm thì nghe tiếng của quỷ thần từ trong núi phát ra, nhưng chỉ nghe vọng lại một thứ âm thanh đáng sợ chứ không hề thấy hình dáng. Tỳ kheo sợ hãi đến nỗi không sao định tâm được, nên hối hận thoái chí tu tập, liền nghĩ: mình thuộc dòng dõi quý tộc giàu sang, lại bị cưỡng ép xuất gia học đạo, một mình đến chốn núi sâu rừng thẳm hoang vắng, không bạn bè, không người qua lại, chỉ có loài ma quỷ thường làm mình sợ hãi, chứ có được gì đâu. Suy nghĩ như vậy, tỳ kheo toan bỏ chạy thì thấy Đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi điềm tĩnh dưới cội cây và hỏi: ở đây một mình thầy có sợ không? Tỳ kheo cúi đầu thưa: bạch Đức Thế Tôn, từ trước tới giờ con chưa từng vào núi rừng hoang vắng như thế này, cho nên con rất lo sợ bất an. Hai thầy trò đang nói chuyện thì một con voi chúa đột nhiên xuất hiện. Nó đến nằm tựa bên gốc cây, dáng vẻ khoan khoái thốt lên: rời xa được đàn có gì thoải mái hơn chứ? Biết được ý voi, Đức Phật hỏi tỳ kheo: thầy biết vì sao con voi này đến đây không? Tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật bảo: con voi chúa này thống lãnh một đàn voi lớn nhỏ hơn 500 con. Nó chán ngán những con voi nhỏ nên bỏ đến đây, nhàn nhã nằm dưới gốc cây, thầm nghĩ: từ bỏ ngục tù ân ái, thoải mái biết chừng nào. Voi là loài súc sanh, còn muốn thanh nhàn an tĩnh, huống chi thầy đã từ bỏ gia đình, muốn cứu độ thế gian. Vậy mà mới sống một mình đã mong nhớ bạn bè. Bạn bè ngu muội chỉ đem đến nhiều phiền phức tai họa. Sống một mình không tạo nghiệp, cũng không có chuyện bàn tính mưu toan. Thà một mình tu đạo còn hơn kết bạn với kẻ ngu. Đức Thế Tôn liền nói kệ: một mình sống thanh nhàn, không bạn hiền kết thân. Thà một mình sống tốt, bạn ngu thôi không mà. Tu giới hành sống an, cần chi nhiều bè bạn, sống tốt không ưu phiền như voi chốn rừng hoang. Nghe Đức Phật dạy, tỳ kheo tỏ ngộ, tư duy đạo lý liền chứng quả A-la-hán. Quỷ thần xung quanh nghe hiểu lời Phật dạy nên cũng xin làm đệ tử, vâng lời Phật dạy, không làm hại dân chúng. Thế rồi Đức Phật cùng tỳ kheo giả từ rừng sâu trở về tinh xá.